Thì cái đoạn này Phật muốn nhắc lại trong quá khứ cuộc đời của Ngài. Và tiếp theo là Đại Bồ Tát ứng thân vào quả ngũ dục vì chiều chúng sanh. Ngài cũng thị hiện thân có bụi bám và tắm gội nơi dòng nước cát vàng. Các vị thiên thần hạ thấp cành cây, Ngài bị lấy đó bước lên đến bờ, thẳng tới gốc cây Bồ Đề đạo tràng. Có những chim linh đang đá da cánh bay theo, có những điềm lành cảm ứng tiêu biểu công sắc viên thành quả sắc mỹ mãn. Thế là Thái tử sau khi tu khổ hạnh 6 năm như vậy, cho nên nói đây là Ngài cũng thị hiện tức là bày ra tức là hiện cái thân rõ ràng để cho mọi người thấy rằng Ngài cũng có ăn, cũng có uống, cũng có ngủ, cũng có thức, cũng có những cái hành động trong cõi ngũ trược, tức là kiến trược, phiền não trược và chúng sanh trược, để chiều theo cái ý của chúng sanh, cũng giống như người mẹ chiều con, mong cho con mình mau lớn, và trong cái sự mong mỏi đó giúp cho con mình có được một cái sự tiến thân. Thì Phật cũng vì chúng sanh mà chiều chúng sanh, cho nên Ngài thì hiện thân có bụi bám và cả tấm gội nơi dòng nước cát vàng. Tức là sau khi Thái tử tu khổ hạnh rồi thì Ngài xuống dưới dòng sông Đi Liên. Dòng sông Đi Liên bây giờ vẫn còn, nước vẫn còn chảy. Tôi thường thường mỗi năm như vậy thì đi về Ấn Độ 10 ngày để lễ Phật và làm những công việc phước đức phát chẳng nó chẳng hạn. Thì có những người mà chết đó, thì họ thiêu xong thì nó thôi nhờ thầy mang thân con về dòng sông Hằng, sông Đi Liên rải. Tôi hay làm cái chuyện đó, thì ở bên Đức thì nó dễ, từ Đức thì mang đi qua Ấn Độ cũng có khó, thì tôi mang cái hũ tro lên đi núi Linh Thứ rải, hay là để dòng sông Đi Liên như vậy. Cái Phật ngày xưa khi xuống sông Đi Liên thiền tắm thì Ngài cầm cái bình bát này quan xuống dòng sông. Ngài nói rằng nếu mà ta không thành đạo thì cái bát này sẽ chảy xuôi theo dòng, còn nếu mà ta thành đạo thì bát này sẽ chảy ngược. Đó là như vậy, vì cái lời thệ nguyện của Ngài rất là sâu sắc, cho nên Ngài quan cái bình bát xuống thì tự nhiên cái bát nó trôi ngược lại. Thì những cái việc làm như thế đều có chư thiên hộ trì hết, để chứng nghiệm cho cái lời nguyện ước của Ngài. Mà Ngài tắm rửa sông suối, Ngài lên đi bộ gần đó, thì đến gốc cây Bồ Đề, thì Ngài gặp hai đứa cải chăn bò. Thì những đứa này nó thấy Ngài rất là lạ, cho nên nó tới nó thăm, nó hỏi. Thì nó hỏi là Ngài có cần cái gì không? Thì Ngài nói ta không cần gì hết, nhưng ta cần một nắm cỏ Kusa. Kusa được dịch nghĩa là kiết tường thảo, tức là cái cỏ này bây giờ vẫn còn ở Ấn Độ. Tôi đi đến nhưng bờ sông Đi Liên tôi có nhặt cái cây cỏ này. Nó không giống cỏ của Mỹ hay cỏ của Đức, nhưng cỏ rất là đẹp, rất là mềm mại, cho nên gọi là kiết tường thảo, tức là cỏ kiết tường. Cho Đức Phật mới dùng những bó cỏ này của những đứa chăn bò mà Ngài để ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và ngồi tham thiền nhập định trong suốt 49 ngày đêm như vậy. Thì ở đây có nói rằng cành cây tự nhiên hạ xuống, đây cũng là do chư thiên biến hiện. Và Ngài đưa cành cây lên dưới sông Đi Liên để Ngài bước lên. Và khi Ngài bước đi như vậy thì có tiếng những con chim linh giang cánh bay theo và những đường lành ứng hiện. Lúc bây giờ thì để báo hiệu rằng công việc của Ngài tu hành sắp đến thời kỳ viên mãn. Nhưng mà trong 49 ngày đêm thiền định, nó biết bao nhiêu là thứ ma vương đang hiện ra. Ma vương được gọi là Ma Ra, tiếng Phạn Tàu dịch gọi là ma vương, tức là ma chúa, cũng có nghĩa là ma ba tùng, từ những cõi trời khác xuống thử thách Đức Phật, từ sắc đẹp cho đến những cái sự dụ dỗ khác. Nhưng mà Thái tử vẫn không có bị quyến rũ bởi những cái loài ma này. Bồ Tát dùng cỏ làm tòa ngồi dưới gốc đạo thọ, kiết già ngồi vững, phóng ánh sáng lớn soi khắp đại thiên. Ma vương hay biết liền đem quyến thuộc đến nơi thử thách. Bồ Tát dùng sức trí tuệ chế ngự, làm cho chúng ma phải chịu quy hàng. Sau đó Bồ Tát chứng xuất diệu pháp, trở thành một bậc chánh giác tối thượng. Thế thì này chứng cái gì? Chứng nhật gọi là Satori. Satori tức là tự mình bừng tỉnh và ngộ lái, gọi là Satori. Người ta biết một chữ ngộ, một bên này có bộ tâm đứng, bài này chữ ngũ trang chữ một khẩu dưới gọi là ngô, ngô tức là ta cái gì, ta hiểu được tâm ta. Đa phần ta có tâm nhưng mà ta không hiểu mình là ai, cho nên chữ ngộ có nghĩa là tự mình hiểu rõ mình gọi là ngộ. Tiếng Anh gọi là enlightenment, tiếng Đức gọi là Erleuchtung, tức là cũng tự mình chứng ngộ, cho nên gọi là Buddha. Trong cái chữ Buddha nó có hai phần, chỉ có một phần là cái tiếng đồng ngữ là Bút, mà cái tiếng Việt ngữ là Đa. Bút là kẻ, Đa tức là giác ngộ. Nếu mà chỉ kêu Bút đó, thực sự nó mới là kẻ, thì chưa có đủ kẻ gì. Nếu không kêu cho đủ là gọi là Bút, Bụt Đà thì mới đủ. Chứ là nếu kêu Bụt không á thì nó mới là con người, thì chúng ta chưa biết con người gì. Nếu đúng về phương diện nghĩ ngữ học á, thì người Việt Nam mình kêu Bụt tức là một ông thần ngồi giữa gốc đa vậy thôi, chứ nó không phải là một vị chánh đẳng chánh giác. Quý vị phải hiểu rõ cái danh từ này. Cho nên Bụt đó là kẻ, còn Đa tức là người tự làm sáng tỏ cái nội tâm của mình, cho nên gọi là Phật Đà. Nếu muốn kêu đúng là Phật Đà, là Buddha, cái người tự mình làm sáng tỏ cái nội tâm của mình, đó là gọi là cái kẻ giác ngộ. Được gọi là vô thường chánh đẳng chánh giác, chứng được cái diệu pháp, chứng được cái gì? Chứng được cái không vô tướng và vô tánh. Đây chính là chứng cái không. Tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh, và tất cả các pháp đều do nhân và tự tánh của các pháp nó là không. Rõ ràng nó tự tánh của các pháp là không. Và Đức Phật nói cái câu gì đầu tiên sau khi Đức Phật tỉnh đạo, Ngài nói kỳ lạ thay, ta thấy trong tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Cũng như khi Thái Tử sinh thì Thái Tử nói là thiên thượng địa hạ như ngã độc tông, đây là lần sinh cuối cùng của ta. Thái Tử biết rằng đây là lần sinh cuối cùng của ta. Cái con người thì mình không biết là mình sinh tới làm thứ mấy, mà mình phải bị đọa lạc tới làm thứ mấy. Và sau khi thành đạo Đức Phật, Thái Tử nói là kỳ lạ thay, ta thấy trong mỗi chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Đó là Phật thấy là muôn người, muôn vật đều có cái Phật tánh đó, cái của Buddha Natura, Buddha Natura. Và với cái Phật tánh này, mỗi chúng sanh đều có cái khả năng để thành. Thì Phạm Vương Đế Thích đến nơi cầu thỉnh chuyển pháp luôn, mong Phật châu du giáo hóa quần sanh, nói lên tiếng nói oai mạnh của Phật, đánh mạnh trong pháp, thổi lớn pháp loa, cầm vững kiếm pháp, dựng cao phương pháp, nổi rền sóng pháp, chấp loài điện pháp, tung sối mưa pháp, ban bố thánh pháp, thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian, quang minh soi khắp vô lượng của Phật, tất cả thế giới chấn động sau cách nhiếp cõi, nhưng các cõi ma cung ma đổ nát, chúng ma sợ hãi đến nơi quy phục. Thì đầu tiên khi Đức Phật thành Phật rồi thì Ngài nói kinh Hoa Nghiêm 51 ngày, nhưng thực sự ra thì không ai hiểu Đức Phật nói cái gì. Tại vì Đức Phật nói cái này là cho những vị Bồ Tát nghe, cho nên những người ở trong cõi dông Nam Di Phụ Đề thì nghe là chịu thua, không có hiểu. Cho nên Đức Phật quán thấy là cái căn cơ chúng sanh nó quá thấp này, Ngài muốn vội vào Niết Bàn muốn bây giờ ngay lập tức. Nhưng mà các vị Phạm Vương Đế Thích, tức là những vị Đê Va, những vị chủ của các cõi trời trong tam thập tam thiên, nó trong cõi dục, quý vị biết rằng chúng ta có trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 6, năm thì Bồ Châu, Bắc Bồ Đô Châu, Đông Thánh Thần Châu, Thiên Ngư Quá Châu, 4 là 10, cõi Tứ Thiên Vương, cõi Đao Lợi, cõi Dạ Ma, cõi Đậu Súc, cõi Hóa Lạc, cõi Hóa Thái Thần, Tha Hóa Tự Tại Thiên là 16 cõi. Ở trong cõi dục này không, là trong 16 cõi dục này á, thì ông vua của trời Đế Thích á, là ông ở cõi thứ 33. Thì ông hiện thân xuống để yêu cầu Đức Phật chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp được gọi là Đạt Ma Sắc Ca. Đạt Ma Sắc Ca tức là chuyển pháp luôn. Quý vị thấy cái bánh xe mà thường thường để thờ trên nóc chùa đó, quý vị để ý là nó có mấy cầm? 8 cầm. Rồi mấy cầm nữa? Cái này là 6 cầm, cái này là 10 cầm, cái này là 12 cầm. Nhưng nếu quý vị là những người mà đi chùa lâu rồi thì mấy cầm là đúng nhất? mấy cầm là đúng nhất, 8 cầm là đúng nhất. Tại sao đúng nhất? 8 này tên là bát chánh đạo, chuyển pháp luân. Đức Phật nói cái gì? Nó pháp tứ đế, dukkha tức là khổ, rồi thì the suffering là khổ, the cause of the suffering tức là nguyên nhân của sự khổ, rồi con đường diệt khổ, rồi thì bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tánh, chánh mạng, chánh định và chánh huệ. Đây là 8 con đường để diệt khổ, không còn cái khổ của sinh tử luân hồi. Vậy cho nên gọi là chuyển pháp luôn, nói pháp tứ đế và nhận 5 anh em kiểu tình nhân làm đệ tử. Thực sự ra khi Đức Phật đi về thì 5 người không muốn đứng dậy để tiếp nữa, tại vì nó Bồ Đàm đã bỏ sự tu khổ hạnh của chúng ta rồi, cho nên bây giờ ra đi thì không tiếp. Nhưng tự nhiên cái thần lực của Đức Phật làm cho họ phải đứng dậy để cung thỉnh Đức Phật. Và bây giờ chính những người này cung thỉnh cho nên Phật mới ở lại với đời. Xé nát lưới tà, tiêu các ác kiến, tan các trần lao, phá mọi hối dục, giữ chặt thành pháp, mở rộng cửa pháp, rửa sạch bẩn nhơ, neo sự thanh bạch, thắp sáng Phật pháp, tuyên giảng chánh đạo, từ đạo tràng thọ đi vào địa phận các nơi trong nước, được hàng vua chúa cung thỉnh cúng dường, chất chứa công đức, làm ruộng phước lành cho khắp chúng sanh. Những khi nó phát hiện tướng tư cười, dùng các thú pháp cứu chữa ba cõi, hiện rõ ý đạo với vô lượng công đức, thọ ký Bồ Tát sẽ thành quả Phật. Cuối cùng thì hiện nhập đại Niết Bàn, tuy vào Niết Bàn mà sự cứu tế vẫn không cùng cực, trừ các mê lầm làm cho chúng sanh gieo trồng cội phúc. Thì trong 49 năm theo tinh thần của Đại Thừa và trong 45 năm theo tinh thần của Nam Tông thì Đức Phật đã nói cái gì? Đức Phật nói những bộ kinh chính tức là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật. Hoa Nghiêm là cái kinh đầu tiên, nó trong 21 ngày, Tam Thất là 3 lần 7 là 21. A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Phật nói kinh A Hàm trong 12 năm và nói kinh Phương Đẳng trong 8 năm. Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm tức là trong 22 năm trường, nói kinh Đại Bát Nhã và Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, tức là kinh Pháp Hoa và kinh Đại Bát Niết Bàn là nói trong 8 năm sau cùng của đời Ngài. Thế thì từ giáo lý tối thượng thừa của kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật xuống nói giáo lý căn bản của tiểu thừa, tức là nói A Hàm, nói trường A Hàm, trung A Hàm, tăng nhắc A Hàm, nói những cái kinh căn bản trong trung bộ kinh mà quý vị sẽ nghe. Cô Minh Huệ sẽ giảng cho quý vị những cái kinh rất là bình thường nhưng mà nó rất là hay. Cũng giống như năm này, trong năm rồi thì đúng không? Trong mùa Ấn Cư Kiết Hạ thì có dịch cái câu chuyện là Ngài Tăng Đầu Lô Phả và câu chuyện của Vua Ưu Đại Diên, quyển Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc về luận tập Bộ Toàn, nó rất là đặc biệt. Quý vị cũng hay nghe những cái câu chuyện kể này, nhưng mà cái câu chuyện này thì nó rất là có ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Ngài Tăng Đầu Lô Phả tức là một cái vị tăng mà có thần thông, thì vua Ưu Đại Diên thường thường là cúng dường 1000 vị như vậy, cúng dường 1000 vị. Chỉ có vua thì mới có của cải nhiều, mà ngày nào cũng cúng dường 1000 bữa ăn. Quý vị thấy đây, Tiêu Tăng về đây có 10 người, có bao nhiêu người lo ha, người nấu mì cái nấu bún đủ thứ đấy. Nhưng mà 1000 người đâu có ý. Tuy nhiên Tiêu Tăng là không có cầu cái gì gọi là cầu kỳ, cho cái gì ta ăn cái nấy thôi, nhưng mà lo cho 1000 vị cũng đâu có đơn giản. 1000 chai nước, 1000 cái bánh cũng đâu có đơn giản. Chỉ có ông vua ông có người làm đông cho nên ông cúng dường mỗi ngày như vậy, ông bắt tập dường. Thì ông vua Ưu Đại Diên thì ông cúng dường cho vị A La Hán thì gọi là Tăng Đầu Lô Phả. Nhưng mà ông Tăng Đầu Lô Phả cũng là vị đại thần có triều đình, bỏ đại thần để đi xuất gia và ông chứng được quả thắng. Nhưng mà ông này ông rất là tự tại. Cho nên vua một lần đầu vua cúng 1.000 người, nhưng mà tức là cúng đồ ăn, nhưng muốn biết ai là tăng đầu đồ phản. Thì nhà vua để dưới cái một cái bộ đoàn như vậy là một cái chiếc hoa tươi. Thì tương truyền rằng tăng đầu đô phá là một cái vị đã chứng thánh mà. Cho nên khi mà thọ thực cái thì các chư tăng vô ngồi ăn cơm á, thì nếu mà ai mà chứng thánh á, thì dầu là ngồi đi cái bộ đoàn đó, cái hoa tươi nó vẫn còn nguyên. Nhưng mà lần đầu tiên 1.000 cái bộ đoàn, cái nào cái hoa cũng héo hết cả, không có cái hoa nào tươi. Sau đó thì Đức Vua Ưu Điền mới biết rằng tăng đầu đô phá không có hiện. Và đến lần thứ hai, nhà vua cũng dường 1.000 vị như vậy, thì cái hoa nó cũng tiêu hết. Đến lần thứ ba thì tăng đầu đô phá cũng vô thức ngõ, nhưng mà quân lính không có cho vô. Thì Đức Vua mới thấy ồn ào quá, mới ra hỏi tại sao mà không cho ông này vô. Thì Ngài nói là thực sự là tôi đã đến đây 2 lần rồi, lần thứ ba mà lính của ông cứ không cho tôi vô, cho nên tôi không có vô. Thì quả thật đến lần thứ ba ngày vô, sau khi thọ trai xong thì có một cái bộ đoàn đứng lên thì hoa nó không bị héo. Đó chính là cái ngày tận đầu lộ phá. Đó là câu chuyện thứ nhất nói về ngày tận đầu lộ phá. Và câu chuyện thứ hai nói về ngày tận đầu lộ phá cũng rất là đặc biệt. Tức là vua Ưu Đại Diên nó hỏi rằng nhà ngươi như vậy bỏ cái việc trọng của đại thần mà đi tu vậy thì có cái gì vui? Thì ông Tất Đầu Đô Phá mới nói rằng độc cư nhàn thiện ấy là vui. Thế nào là độc cư nhàn thiện? Người xuất gia là người sống một mình và làm cái việc thiện, rảnh rang làm việc thiện ấy là niềm vui. Ông vua ông nói, ồ tưởng gì chứ, ta này cung vàng điện ngọc và đẹp con ngoan của cải giàu có con cái nhiều như vậy mới là niềm. Thì tăng đầu đô phá nói là bệ hạ nghe một cái câu chuyện, câu chuyện này tôi nghĩ là chắc quý vị cũng đã nghe rồi, nhưng mà tôi dịch trong kinh Tạng bằng chữ Hán sang tiếng Việt. Mùa hè vừa rồi tôi thấy có thêm một số điểm cũng rất là hay, nên tôi kể thêm cho quý vị nghe. Khi tăng đầu đô phá kể câu chuyện rằng có một con ngựa, có một con voi say, nó dí một người chạy nó là bắn sống bắn chết, tức là nửa sống mà sẽ nửa chết, cái nào cũng 50%. Người đó chạy đến đường cùng thì không còn chỗ chạy nữa, cho nên thấy một cái miệng giếng, và anh ta thấy trên miệng giếng có một cái rễ cây nó đang mọc thòng xuống như vậy. Thì anh ta mới leo xuống dưới miệng giếng, nương theo cái rễ cây đó. Khi mà nương theo rễ cây như vậy thì anh ta xuống từ dưới chừng thì thấy 4 con rắn độc, 4 thằng giếng nó chậu vào, nó chuẩn bị nó táp anh ta. Nhưng mà nhìn xuống sâu ở dưới kia thì thấy một con độc long, tức là một con rắn độc gọi là rồng độc, nó đang hạ miệng nó chờ. Thì trên cái rễ cây đó thì có 2 con chuột, một con chuột trắng một con chuột đen, nó đang gặm nhắm cái rễ cây, chuẩn bị đứt ra từng miếng từng miếng. Nhưng bỗng đâu từ xa có một bầy ong nó bay tới, nó nhả xuống mấy giọt mật. Cái người này liếm được mấy giọt mật, nó nói trời ngon quá, nó thì quay đi, cái sanh tử đang chờ mình. Đa phần thì quý vị nghe tới đó thôi, nhưng mà tôi dịch thì có thêm đoạn sau này, cũng giống như hôm qua mà thầy Giác Trí có nói là cái phẩm mà dược thảo dụ đó, khi mà nghiên cứu thì có thêm những cái đoạn này. Như vậy, nhưng mà các vị tổ sư tại sao không có để vô thì dĩ nhiên nó cũng có nhiều cái lý do của nó. Có thể là vì vấn đề thời thế, vì vấn đề thời gian, vì vấn đề về kỷ quý. Ngày xưa triều vua chúa mà một người dân bình thường mà nói tên của vua là không được. Ví dụ như ngày xưa kêu là ông vua Bảo Đại, thì ai tên là Đại thì không có được dùng, phải dùng là Đợi. Phải dùng là Đợi chứ không được dùng là Đại. Ví dụ như bà hoàng hậu tên là Hoa đó, thì cái người dân bình thường không được tên là kêu là Lê Thị Hoa, mà phải là Lê Thị Quê. Nhưng mà Quê nó cũng là Hoa, nhưng mà nó những người đi thi tiến sĩ ngày xưa cũng vậy, không có được dùng cái tên phạm quý của triều đình, khó lắm. vậy là phải học thuộc hết tay cái dòng họ của ông cố ông tổ ông cha họ, dòng họ Triều Nguyễn hay Triều Lê chẳng hạn, trong triều nào họ đó. Cho nên những cái sự kiện lịch sử đó thì mình không có nếu không nắm bắt được thì không có đậu. Thế thì tiếp theo đó thì cái gì, đây Mỹ thì hôm qua nó cũng đang gầm gừ, nhưng mà bây giờ đặc biệt là cả khu rừng này đều cháy hết, con voi cũng chuẩn bị chết, mà người ở dưới giếng cũng bị nguy hại đến tâm thần. Thì khi ông Lưu Đại Di ông nghe đến đó là thì ông sực tỉnh, tức là ông chứng được sơ quả ngay từ cái gọi là cái tâm phản tỉnh này, mà bên thiền tâm gọi là phản kỷ hoàn nguyên, tức là tự phản lại với cái bản lai diện mục của mình và trở về lại cái uyên nguyên của mình. Phản tỉnh cái gì? Thế rõ ràng là hôm nay mình thấy tưởng là vợ đẹp, con ngoan, gia tài của cải là tốt, là quý, nhưng mà trên thực tế thì mình cũng giống như là cái người mà bị rơi tổn xuống dưới giếng. Bây giờ sống chết không biết sao đấy. Bây giờ nếu mà mạnh tay một cái thì nó đứt cái rễ cây. Cho nên trong luật, trong quy sanh cảnh sát, tổ quy sanh đó là ngạn thọ tỉnh đàn khởi năng trường cửu. Mạnh sống của con người nó cũng giống như là cây bên bờ mà rễ bị chiếm. Ngạn thọ tỉnh đàn khởi năng trường cửu. Cái cây mà nó mọc bên bờ thì nó không có gì chắc. Rễ nó không có bám vào được bờ. Khởi năng trường cửu tức là cái rễ khi mà nó đu đưa giữa cái miệng giếng á, không có cái gì là cái tính cách lâu bền. Cuộc sống của con người của chúng ta nó cũng giống như là cây bên bờ và rễ bên miệng giếng. Tổ Quy Sơn cũng có nói trong Quy Sơn cảnh sát giống như vậy. Thế thì khi mọi vua Ưu Đại Nhiên ông nghe như vậy là thì ông thấy đó là cuộc sống này ta tưởng rằng nó vĩnh cửu, sự vui nó luôn luôn đến với mình, nhưng không ngờ cái niềm vui đó nó chỉ có giới hạn, mà niềm vui đó nó có con chuột trắng và con chuột đen nó đang nhậm gấp cuộc đời của mình. Con chuột trắng là ngày, con chuột đen là đêm. Quý vị có thấy bản thân mình không? Mới ngày nào 20-30 năm trước còn nó đẹp, nó trẻ, nó khỏe. Bây giờ ngồi đâu nó đau lưng nó. Ngồi đâu thì nước mắt nó chảy hết đó. Ngồi đâu thì nó ho nó. Ngồi đâu thì răng nó đau nó đó. Rõ ràng là thời gian nó buông tha ai, nó không có chờ đợi ai, và nó cũng không có từ chối một ai, là bất cứ người nào. Cái sự sanh già bệnh chết thì nó không có chừa ai. Cho nên khi mà nhà vua nghe đến đó là mới thấm thiết cái ý nghĩa của cuộc đời, và ông ta chịu quy y đạo Phật. Đó thì cái câu chuyện của vua Lưu Đại Diên và ngài Tân Đầu Lô Phả là một trong những câu chuyện mà trong Đại Thành Kinh, Đại Chánh Thành Tu Đại Thành Kinh, cũng như trong Trường Bộ Kinh hay là trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nói rất là nhiều về chuyện. Nhưng cái lời dạy của Đức Phật thực sự ra nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là thấm thía cho cái người học Phật. Cũng giống như chàng vô não khi mà giết 99 người là thấy không còn ai để giết nữa, nên về thấy mẹ mình thì mừng quá, thì ông ta muốn giết mẹ mình. Lúc bây giờ thì Phật hiện ra liền. Thì vì Phật biết rằng vô não có khả năng để thành tựu quả vị giác ngộ, cho nên Phật mới hiện ra. Thì vô não chạy theo Phật hoài mà chạy không kịp, vô não bảo ông là này Cô Đàm, ông hãy dừng lại. Đức Phật chỉ nói một câu thôi: Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chính ngươi mới là kẻ đáng dừng lại. Hay không? Vô não chỉ nghe câu này là giác ngộ liền, buông dao xuống. Mà nếu hồi đó nó vô não không có gặp Phật, mà nếu mà gặp mình thì sao mới hiểu? Chắc chặt làm hai nữa. Vậy thì cái tu với cái không tu nó khác nhau chỗ nào? Mình trong quá khứ cũng có thể là cướp, cũng có thể là giết người, cũng có thể này thế nào. Nhưng mà may gặp được giáo lý của Đức Phật, cho nên chúng ta phản tỉnh. Chúng ta uống rượu nhiều, bây giờ bỏ rượu. Chúng ta ăn cắp nhiều, bây giờ chúng ta bỏ sự ăn cắp. Chúng ta dâm dục, chúng ta tham lam, chúng ta đố kỵ, Bây giờ nhờ phép Phật mà chúng ta dừng lại đúng chỗ này. Thấy không quý vị? Cho nên sự tu nó không có một cái ý nghĩa quan trọng như vậy. Chúng ta cũng là chàng vô não trong quá khứ, trong hiện tại có thể là người này người kia, nhưng mà chưa chắc trong vô lượng kiếp mình cũng đã là những kẻ mà đào trộn đưa cướp. Mà nhờ giáo lý của Đức Phật, nhờ được ánh sáng từ quan của Đức Phật, cho ngày hôm nay đã giác ngộ mình, đã làm cho mình hướng về tam bảo, biết quy tam bảo, biết bỏ tà quy chánh, thì đó là một cái điều mà rất là đáng nói của Phật. Đức Phật chỉ độ người như vậy thôi. Cũng như là Đề Bà Đạt Đa lăng đá hại Phật, nhưng đâu bao giờ Đức Phật mang một cái tâm thù hận. Đức Phật nói trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa sao? Đề Bà Đạt Đa là gì của ta? Là gì của ta? Là thiện hữu tri thức của ta. Chứ còn mình mà dạy thôi là mình xa cái ông này mà. Nhưng mà Phật có khả năng tế độ những người đó, cho nên gọi là thiện hữu tri thức của ta. Phật thành tựu đủ những thứ công đức nhiệm màu như vậy, thật khó nghĩ lường. Thường dạo qua có Phật quốc giáo hóa vô lượng chúng sanh, những chỗ tự hành hóa tha của Phật hoàn toàn thanh tịnh không chút nha bận. Thế thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không phải chỉ ở thế giới Ta Bà này không? Ngài đi lên cung trời Đau Lợi, Ngài đi lên những cung trời khác, những cõi chư thiên khác. Ví dụ như là Ngài nói kinh Địa Tạng ở cung trời Đau Lợi cho mẫu hậu Ma Gia. Ngài thuyết pháp để mà giáo hóa chúng sanh ở nhiều cõi khác, ở cõi Atula, ở cõi Địa Ngục, ở cõi Tứ Thiên Vương. Ngài giáo hóa rất là nhiều chúng sanh trong nhiều cõi khác nhau như vậy. Thế thì chúng ta thấy là cái công đức của Phật không phải là ít. Mà những nơi như vậy thì Ngài A Nan không có đi theo được, tại vì Ngài A Nan chưa chứng được thánh quả. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày là Ngài A Nan mới chứng A La Hán. Cho nên khi mà Ngài A Nan làm thị giả của Đức Phật có 5 điều yêu cầu, trong đó có một điều yêu cầu rằng tất cả những kinh điển nào mà Phật đã nói trong những năm trước đây thì xin Ngài hãy nói lại, trùng tuyên lại để cho con ghi nhận. Ngài A Nan được gọi là một vị đa văn đệ nhất, mà cái đa văn đó ngày hôm nay người ta tính như thế này, mỗi lần nhớ của Ngài A Nan như vậy nó khoảng 800 trăm sanh. Mỗi lần nhớ mà 800 trăm khác đến Đức Phật nói vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ 10, vấn đề thứ 15, vấn đề thứ 20, nhiều địa điểm khác nhau Đức Phật Ngài A Nan dọc tia rình, tức là Ngài tự động Ngài bấm của máy của Ngài nó theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tức là nó hơn computer Ngài A Nan. Mà computer bây giờ thì tự động hay làm vấn đề đó, chứ còn ngày xưa đâu có computer, đâu có điện, cho nên phải dùng cái gọi là đa văn đệ nhất, cái trí tuệ của Ngài A Nan. Nhưng mặc dù là có trí tuệ, có đa văn, có sự hiểu biết nhiều như vậy mà vẫn bị Đức Phật la hoài quở. Tức là nếu mà không có tu, nếu không chứng được thánh quả thì cái việc mà đa văn nó cũng không kết lợi gì. Ví như một nhà quyển thuật đại tài hiện các hình tướng hoặc trai hoặc gái văn văn biến hiện đủ điều mà vẫn sáng suốt, và những việc làm đều tùy tình ý không bị trở ngại. Đức Phật giống như là một, thường thường trong kinh diễn tả là giống như một nhà quyển thuật. Quyển thuật là như thế nào? Vì thấy những người mà xiết lên trên sân khấu hoặc làm đủ thứ ấy, mình thấy tại sao mà đốt giấy mà sao đốt tiền mà sao tiền nó không cháy, đại khái như vậy. Cũng như trong kinh Pháp Hoa là Phật bị phương tiện vào ở trong nhà lửa, nhưng mà không bóc người trong nhà lửa ra mà phải dùng phương tiện để cứu dụ những người trong nhà lửa tự động bước ra. Phật thấy những đứa, một ông trưởng giả thấy những đứa nhỏ ở trong nhà lửa, cho nó ví dụ các con hay ra đây, cha sẽ cho xe hươu, xe dê và xe nái hay là xe câu. Mấy đứa nhỏ nó cứ ham chơi hoài, cũng giống như mình. Ví dụ biểu đi chùa thì nó chờ, thì chờ chút tôi làm đi xong, chờ xong tới trưa nó thông mang đi. Trong nhà lửa tham giác nó đủ thứ quyến rũ, phải không? Hoặc là đang coi điện hình, đang có phim, đang phim bộ, đang hay, bây giờ đi niệm Phật hơn. Cho nên đó là những cái nhà nó làm cho mình bị mê hoặc trong cái thế giới đạo điện này, mình không có tự làm chủ, không bước ra. Nhưng mà chung quanh nó đẹp cháy, mà đâu có biết. Mà ngay cái quả đất của mình đang ở này, quả đất đang cháy. Quý vị có biết rằng mới đây tháng 10 vừa rồi đó, các nhà khoa học gia họ họp với Indonesia đó. Cái này là chuyện thật mà quý vị có tin hay không là chuyện khác. 15 năm nữa ở Việt Nam mình có 30 triệu người không có nhà ở. 15 năm nữa thì nó gần lắm. Mình ở Mỹ là ba mấy năm rồi. 15 năm nữa sẽ có 30 triệu người Việt Nam không có nhà ở, không có cơm ăn. Vì sao vậy? Vì nước biển trong hiện tại đó, ở bờ biển Thái Bình Dương nó ngập lên 3 tấc so với một nước bình thường. Cho nên lụt lội cũng gây ra rất là nhiều. Rồi thì 10 năm nữa là đồng bằng sông Cửu Long 45% là nước mặn. Cày cái canh tác không có thì sự đói chết sẽ tiếp tục diễn ra. Mà không phải Việt Nam không, tất cả các nước Đông Nam Á Châu đều lâm vào cảnh đó. Âu Châu cũng vậy, Mỹ Châu thì vùng bên California. Chuyện đó sẽ là chuyện thật, nhưng mà đâu có ai tin đâu. Ai cũng nghĩ chuyện đó nó xảy ra thì người khác nó đang tới với mình. Nhưng mình sẽ là một trong những chúng sanh mà bị cả thiên nhiên, cả tay trời, cả nước nó sẽ làm hại. Quý vị thấy là đủ chuyện xảy ra chung quanh mình ngày nay đâu, mình không có để ý. Mình tưởng mà chuyện đó nó xảy ra người khác cũng phải xảy ra mình. Nhưng mình là một trong những cái chúng sanh như vậy. Thì Phật thể hiện vào trong cõi nhân gian này để làm gì? Để khuyến dụ chúng ta phải tu. Cũng như năm nào tôi có dịp để trình bày về quyển mà Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới đó. Rõ ràng là Phật nói về tiểu tâm lai là gồm có đói khát, chiến tranh và bệnh tật. Và đại tâm tai tức là nước dân. Và nước dân theo tinh thần của Phật nói luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới thì không phải như tsunami ở bên Đông Nam Á Châu mấy năm về trước, mà nước dân khoảng 6.000 thước. Ở Mỹ này có núi nào cao 6.000 thước không? Chết thế. Rồi thì quả đất này nó sẽ nổ tung đó. Lửa nó đốt cháy hết và gió nó thổi nó mang đi hết tất cả những mảnh đất. Đó là chuyện thật. Nhưng Phật quy định cái việc này như thế nào? Khi nào thì tận thế? Phật không nói chuyện tận thế ngày mai hay là 2.000 năm sau, mà Phật quy cái trách nhiệm này về cái việc bảo vệ quả đất, như tôn trọng cái đời sống sinh vật của con người và thiên nhiên do chúng ta chứ không do người khác. Nếu chúng ta biết trọng dụng nước thải, nếu chúng ta biết trọng dụng môi sinh thì chúng ta không bị uống nước recycle lại. Quý vị biết ở Malaysia cũng như Singapore bây giờ là uống những nước mà đi cầu á, sổ nước cho thiệt nhiều xong rồi cái ra họ lấy nước đó họ tái chế trở lại vô uống trở lại thôi.
Ở đây cũng
vậy,
vậy
đó. Dạ uống vậy đâu có biết hả? Đó, nước đó là nước recycle từ nước cầu đó. Nhưng mà cũng có nơi như bên Đức thì họ làm cái nước mà chảy xuống dưới cầu cống dưới thiên nhiên á, nước ngò nó chứ chưa làm nước đi cầu của mình. Và điều đó có nghĩa chính mình sẽ làm hại mình mà mình không có biết. Rồi thì cái sự chết nó sẽ đến với mình trong từng giây từng phút. Nó chết, sự chết nó sẽ đến trong từng gam từng tấc, chứ nó không phải nó không có trừ ai, nó không có trừ ai. Cho nên Phật không có dự đoán là thế giới này bao giờ tận thế, nhưng Phật quy cái trách nhiệm nó vào con người. Bây giờ quý vị thấy mùa xuân của nước Mỹ, hay là mùa xuân của nước Đức, hay là mùa xuân của Âu Châu, hay là mùa xuân của Á Châu, ngày xưa đâu có giống vậy, không có lạnh nóng bất thường như thế này, phải không? 30 năm trước quý vị mới đến Mỹ thấy nó khác, không giống như bây giờ. Bây giờ xuân lúc nào nó muốn lạnh lạnh, lúc nào cũng nóng nóng. Bên Âu Châu tự nhiên mùa hè nó tuyết rơi à, còn bên Úc như năm rồi á, tôi ở là thường thường mùa hè bên Úc là 35 độ tới 50 độ, mùa hè năm rồi là nó có mấy mấy 30 độ mà không có nắng mà toàn là mưa không. Thì mưa dĩ nhiên ta cũng mừng không có bị cháy rừng, nhưng mà nó là một cái sự kiện lạ kỳ. Mùa màng nó không thể mà giống như cái năm trước này nữa. Và nước Úc là cái nước mà có diện tích gần bằng và lớn nhỏ hơn xíu Mỹ chúng, mà họ chỉ có 2 triệu dân thôi. Vậy nước Úc là quý nhất đó là nước Úc. Với nước Úc không phải là quý vị muốn rửa xe hơi là cứ lấy giống như Mỹ là lấy dò cái xịt lên nữa, bên đó mà vậy là bị phạt 500 đô này. Và cây nó mỗi tuần với điện tứ một lần thôi. ai mà tưới lộn ngày là bị phạt cũng 500 đô hết. Dạ, không có nước. Tôi ở trên núi thì không có uống nước phong tan. Tôi uống nước mưa. Tức là hứng nước mưa trên trần nhà, chúng bể lớn như thế là lòng lại uống. Quý vị biết rằng nước trong tương lai một địa tài rất là lớn đối với thế giới của chúng ta. Nhưng nhiều lúc mình xài, thấy nhiều người vô tắm cứ xả nước từ đầu cuối vậy, không có nghịch một nào. Đó, rồi nhà bếp cũng vậy. Quý vị là trong nhà bếp, quý vị không có biết tiết kiệm thì sao này chính là mình cái người mà hưởng cái hậu quả đó thôi. Đó, phải hiểu cái chuyện đó là một cái điều mà rất là cần thiết ở trong cuộc sống của mình. Mà Phật là một cái nhà cũng có thể nói là đà môi sinh học. Ngày xưa Ngài bảo Chư Tăng là nửa tháng tắm lần, cũng có lý do đó. Bây giờ nửa tháng tắm thì nó hôi lắm. Nhưng lý do tại sao này? Tại vì ngày xưa khi mà mỗi năm Phật với Chư Tăng xuống tắm đó, thì Chư Thiên rồi Hoàng hậu Công Phi là ta đi trốn hết. Cho nên Phật thấy cũng tội cho những cái người như vậy mà phải đi lánh để cho Phật với lại Chư Tăng tắm. Cho nên nửa tháng thì mới tắm một lần. Nhưng cái ý nghĩa quan trọng hơn là chế độ là cái xứ là không có nước, rất là ít nước, cho nên phải tiết kiệm nước. Mình thấy trong cái lời dạy của Đức Phật, tuy là không nói môi sinh là gì, cái môi sinh học thì tôi nghĩ có mới chừng khoảng 30 năm nay à. Chứ trước đó tôi không thấy có đại học nào dạy cái này. Khi tôi đến Đức từ sao mà có cái môn học gì một kỳ tôi không thấy. Nhưng mà cái đó mới có sau này. Chứ còn hồi xưa thì tôi thấy không có. Phải không? Cái gì học đại học có môn này không? Tại vì được bao lâu rồi?
20
năm. Đó, thì khoảng 20-30 năm thôi. Đức Phật làm gì nữa? Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài là một cái nhà thông thái, tiếng Pháp gọi là sa văn, tức là cái người mà thương không phải là một người không, mà thương tất cả cây cỏ. Ngài đứng về hướng tay, Ngài chỉ về cây bồ đề này. Ta rất cảm ơn ngươi suốt 149 ngày đêm mưa nắng, nhờ ngươi che chở mà ta thành được đạo giác ngộ. Quý vị có thấy một cái bậc đại giác nào mà thương tất cả chúng sanh trời người, mà thương luôn cả loài cây cỏ? Mà Ngài khuyên những vị đệ tử của Đức Phật, nếu đi trong sa mạc nắng non như vậy mà các ngươi đang khát nước và nắng cháy như vậy, các ngươi núp dưới một cái bóng cây nhỏ để đền ơn cho những cây cỏ đó đã nuôi mạng sống của mình qua cái cơn thập tử nhất sinh, thì các ngươi nên mang một ít nước đây để tưới cho cái cây đó. Thế vì thế cái lòng từ của Đức Phật nó trang trải từ con người, từ chư thiên, từ các vị Bồ Tát cho đến cây cỏ cũng được được dùng cái lòng từ bi. Cho nên đến với Đức Đạo Phật là đến với cái lòng từ bi, và đến với cái trí tuệ, đến với compassion, là đến với cái wisdom. Cho nên người Âu Mỹ ngày hôm nay tại sao họ thích Đạo Phật, chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Bây giờ quý vị biết là người Đức có 3 triệu người ăn chay trường. Họ ăn chay trường lúc đó không phải là ăn để ốm, chuyện đó không có đúng. Nhưng ăn là vì họ tôn trọng cái sinh mạng của những sinh vật khác. Mặc dầu cây cỏ nó cũng có cái sự sống, nhưng mà nó không bị trong cái vòng luân hồi sanh tử. Cho nên ăn cây thực vật thì nó giúp cho mình tiết kiệm được những cái năng lượng khác. Ví dụ như người ta đầu tư nuôi một con heo đó, một con lợn đó, thì phải tốn 6 tháng mới có thịt, mà đã gấp 10 lần cũng với một cái vốn đó mà mua hạt giống đậu nành để trồng. Thì một thửa đậu nành chỉ tốn 1/6, mà khi người ta ăn đậu nành thì đã đủ cái chất protein mà không làm cho thân thể của mình bị bệnh hoạn hơn là ăn thịt heo. Cái này là cái kiểm chứng bằng khoa học đàng hoàng chứ không phải là cứ ở đâu nó đó. Mà người ta nuôi một con lợn như vậy á, thì nó thừa thải nó rất là nhiều chất độc. Trong lúc đó trồng đậu nành đất không bị hư, người ăn vào tốt. Đậu nành tiếng Nhật nó kêu là chinoniku, tức là thịt từ đất mà nó thành được. Ở đây bên trong này quý vị nào ăn chay trường thì giơ tay coi. Ồ, giờ nó 1, 2, 3, 4, 5, 6, rất là tốt. Ăn chay trường mà tự tôn trọng bởi chính mình. Còn ăn mặn nhiều là hại cái lòng từ bi. Cho nên quý vị, lâu nay mình ăn mỗi tháng 30 ngày ăn thịt hoài nó cũng ngán. Bây giờ ăn xuống còn 29 ngày đi, ăn xuống còn 28 ngày đi, ăn xuống còn 27 ngày đi, rồi ăn xuống còn 20 ngày đi. Rất là tốt. Tôi bảo đảm một điều, ăn mặn không có chết, ăn chay không có chết. Bản thân chúng tôi là ăn chay từ năm số 3 đến bây giờ đâu có chết nữa. Cũng vẫn sống như thường, vẫn khỏe mạnh, một ngày làm việc 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng. Không bị những cái bệnh lặt vặt. Tôi chưa đi nhà thương lúc nào. Còn quý vị bạn bạn chắc đi nhà thương hơi nhiều. Hết huyết áp cao và tới đủ thứ thứ. Ăn chay thực sự nó rất là tốt. Điều đó đã minh chứng qua khoa học của những bác sĩ trong hiện tại. Ăn chay chỉ thiếu một cái điều đó là tiếng Đức hay là Einstein, đó là chất bạch đản. Chất bạch đản nó chỉ có trong lòng trứng, trứng gà và cá thu thôi. Ở đây rất là nhiều bác sĩ, quý vị sẽ ghi nhận cái điều đó. Trong báo Nguyên Giáo cũng đã đăng rất là nhiều tài liệu của y khoa, của Mỹ, của Âu Châu, của Đức, chứ không phải là của quý thầy tự động mà nói là ăn chay là tốt, nó không phải là như vậy. Mà qua những cái sự giảo nghiệm của y học, mà trong một miếng đậu hũ như vậy á, thì nó rất đầy đủ dinh dưỡng hơn là một miếng thịt bò. Rõ ràng cái này là cứ một miếng đậu hũ lớn bao nhiêu mà canh một miếng thịt bò lớn bao nhiêu, thì trong thịt bò nó không có protein nhiều giống như là trong một miếng đậu hũ. Và ăn đậu hũ không có sinh bệnh, chứ ăn đậu bò hay thịt bò chắc chắn là dễ sinh bệnh. Thì ngày hôm nay người bây giờ quý vị đi lên trên máy bay nó có tất cả là 16 loại ăn chay. Nó có avo, lacto-vegetarian, lacto-vegetarian, Asian vegetarian, Chinese vegetarian, Western vegetarian, Indian vegetarian, Muslim vegetarian. Quý vị muốn ăn chay loại nào cũng có. Ví dụ quý vị đi máy bay về Việt Nam mà đi qua Đức hoặc là đi Nhật, trúng ngày rằm hôm nay 19 tháng 2 này, hôm nay lễ viếng Quan Thế Âm Bồ Tát mà tôi ăn chay. Thì trước 24 tiếng đồng hồ quý vị nói hẳn máy bay là tôi ăn chay theo lúc nào? Ăn chay theo kiểu Á Châu, ăn chay thì kiểu Âu Châu, kiểu Âu Châu thì ngát nó toàn là rau xà lách không, chứ không có cái gì, họ không biết nấu chay. Rồi thì ăn chay thì kiểu Việt Nam thì chưa có nổi tiếng lắm nha, ăn chay theo kiểu Nhật Bản, ăn chay theo kiểu Trung Quốc thì họ nấu cho chúng ta. Quý vị lên máy bay thấy là họ mang những cái thức ăn mà đi trước cho những người đó là những người ăn chay đặc biệt. Mình đặt chay thì chỗ nào không có, nhưng chúng tôi đi khắp thế giới mà không có những hãng máy bay họ làm chay thì đâu có được. Đi Mỹ, trong nước Mỹ thì nội địa không có ăn chay, nhưng mà đi qua đây, đi qua Úc là cũng khoảng 20 tiếng đồng hồ máy bay thì đâu có mang đồ ăn theo được. Cho nên hãng máy bay họ lo hết cho mình. Bây giờ quý vị đến bất cứ nơi đâu họ đều có thể cung ứng cho mình, nhưng đừng có nhiều lúc đổ thừa là thôi ăn mặn cho nó tiện. Thì nó cũng tiện thật, nhưng mà thực sự là ăn mặn bệnh hoạn nhiều, rất là nhiều bệnh. Mà cái điều quan trọng là nó làm hại cái lòng từ bi của mình. Cho nên nay nhận chay. Thực sự trong đạo Phật thì không có bắt buộc. Cũng như trong cái Địa Tạng Phật nói rằng cái ngày á mà chúng ta ăn mặn, quý vị ăn mặn và ăn ngũ vị tăng, tức là hành, hạ, nắng và tỏi, tụng kinh vẫn được. Nhưng mà cái phước đức của cái người ăn mặn á không có bằng cái phước đức của người ăn chay. Cái này trong cái Địa Tạng quý vị về giải trên Địa Tạng Nguyễn Thượng, Nguyễn Trung, Nguyễn Hạ Phật nó rất là rõ. Tôi nói đâu thì cũng có minh chứng ở đó, chứ không phải là không. Cũng giống như là nói về việc thần thức đi đầu thai. Tôi có mấy thầy đệ tử đang làm luận án ra trường, luận án cao học, luận án tiến sĩ làm bằng ngôn ngữ tiếng Đức. Hỏi thưa sư phụ là nhưng mà cái cách đi đầu thai như thế nào, mình cứ nói chung chung coi kinh Quan Phụ Mẫu, kinh U Lăng Bồn thì nói như vậy, nhưng mà những người Đức hay người Âu Châu họ đi đầu thai như thế nào? Câu hỏi Phật đã làm trực tiếp như vậy. Thì tôi mới dở kinh gọi là Đại Bửu Tích ra, phẩm gọi là Nhập Thai Tạng Pháp Giới. Quý vị về dở kinh này nè, quý vị cô, cái phẩm này là phải nói Đức Phật là một nhà khoa học tuyệt vời. Đức Phật nói ha, quý vị nghe xong quý vị cũng rợn tóc gáy luôn. Tức là khi cái thần thức của con người mà ra khỏi cái thân trung ấm này, thân tiền ấm là đang giữ cái thân trung ấm đó, ra khỏi thân trung ấm là có ba cách đi để được thay. Cách thứ nhất á, người nào mà làm việc thiện hoàn toàn thì cái hồn, tức là cái thần thức, cái das bị vút sai, nó sẽ delay hoàn toàn. Giống như thầy Nguyên Tạng nói tới hôm qua, thấy anh thấy cái điểm trắng đó. Người nào mà làm việc ác trong quá khứ á, thì cái thần thức nó đi xuống đó. Còn người nào mà làm việc bình thường giữ năm giới, không thắp sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không trừ, thì cái thần thức nó đi ngang vậy. Nó đi ngang như thế nào? Ngày đầu tiên nó cũng về thăm cha, thăm mẹ, thăm ông nội, thăm bà nội, nó cũng làm những cái cử chỉ âu yếm giống như đời sống bình thường. Nhưng người sống có biết không? Không, không biết. Cho nên nó cảm thấy là nó bị bỏ rơi, cho nên rất là buồn. Và cho nên trong kinh điển Đại Thừa hay Tiểu Thừa cũng phải khuyên là những người trong gia đình, nếu có người chết thì nên tụng kinh niệm Phật suốt trong 49 ngày này. Đừng có nói cái chuyện gì khác này. Đừng nói chuyện yêu thương, đừng nói chuyện nhớ nhung, đừng nói chuyện khóc lóc. Mà nếu không tụng được thì để cái ban niệm Phật, để cho người đó họ về họ nghe. Tại vì họ còn quyến luyến với gia đình như thế nào đi về. Nhưng mà cái ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho tới 21 ngày đó thì nó lơ dần. Tại vì lúc nào cũng thấy không ai đón tiếp mình hết. Bình thường mình được thương yêu, mình được đón nhận thế này thế kia, nhưng bây giờ mình về không ai. Thế thì cái tâm thức này nó sẽ nhận một nơi để nó gá vào. Thế thì nó gá như thế nào? Nó thấy một cặp vợ chồng đang âu yếm với nhau đó. Nếu tâm thức này nó là con trai đó, thì nó sẽ nhận cái người mẹ trong tương lai của nó là vợ mình. Nếu tâm thức này là con gái đó, thì nó nhận người cha trong tương lai của nó là chồng của mình. Quý vị thấy đúng không? Quý vị hiểu câu này vậy? Cái luân hồi sanh tử nó ngay từ trong cái tâm niệm ái nhiễm của chúng sanh từ cái lúc thọ thai, chứ không phải đợi khi sinh ra mới biết là con trai hay con gái. Vì vậy cho nên khi sinh con trai đó, thì ai thương con trai hơn? Mẹ. Khi sinh con gái thì ai thương hơn? Cha. Chị em đây là 100% như vậy. Quý vị thấy Đức Phật nó rất là rõ. Cho nên ngày hôm nay đó, ở Mỹ này hay ở những xứ Âu Mỹ, người ta khám phá là mấy mươi phần trăm con trai lấy mẹ và mấy mươi phần trăm con trai lấy cha. Chuyện này trong giáo lý đạo Phật nó là chuyện đã an bài, nó không phải là chuyện mới. Là ngay từ cái tâm nó bị ái nhiễm, nó chắc chặt vào đó, mà người đàn bà nó chính vừa là mẹ mà vừa là vợ của mình, và người đàn ông nó chính là vừa là cha mà vừa là chồng của mình. Nó kinh khiếp. Cho nên cái luân hồi sanh tử nó khủng khiếp, chứ không phải là chuyện đơn thường. Cho nên một hôm Đức Phật Di Lặc đang ngồi thiền, tự nhiên có cái đám cưới đi ngang qua, thì Ngài nói ồ, Ngài thất cười nó vậy thôi. Thì cái đám cưới mới hỏi rằng ông là cả tu hành, tu lo tu gì vậy, đám cưới người ta làm cười? Thì Phật mới nói rằng người ta thất cười cho chúng sanh nó ngu muội, nó giết cha, nó cưới bà cho cháu nó. Đám cưới đó có giết một con heo, con heo đó là cha của chú rể, và cưới bà cho cháu, tức là cô dâu về là vợ của chú kia, tức là bà nội của chú. Kinh khiếp. Nếu vì thấy cái luân hồi nó ngay á, trong đời sống này, chính mắt mình không có thấy thôi, chứ thực sự ra thì Phật thấy rất là rõ. Nhưng Phật nói những vị thánh nhân thì đầu thai sao? Cái đoạn trước đây tôi giảng ở San Jose thì nói cái đó rất là rõ, nhưng mà hôm nay tôi nói rõ là thêm chút nữa là thánh nhân á, là vì nguyện lực để đầu thai vào trong thai mẹ, thì thánh nhân đầu thai đứng bình hồng chứ không có vào trong thai cùng. Cho nên khi sanh ra thì thánh nhân vạch nắp của mẹ mà sinh ra, nó rất là rõ. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói như vậy. Và trong kinh Đại Bảo Tích Phẩm Nhập Thai Tạng Pháp Giới, bác sĩ Đức, một số quý vị về có thể vô trong internet để ra cái phẩm này. Phật nói tuần lễ thứ nhất thai nhi hình thành như thế nào, tuần lễ thứ nhì thai nhi hình thành như thế nào, tuần lễ thứ ba thai nhi hình thành như thế nào, đến tuần lễ thứ 30 mấy là trước khi thai nhi đi ra được cuộc đời. Nó phải thật, nó là kinh Ba Phụ Mẫu, kinh U Lan Bồn Phật đã nói nhưng chưa có rõ, chưa có rõ ràng, giống như là kinh Đại Bảo Tích mà Phật, cái phẩm gọi là Nhập Thai Tạng phát giác. Còn cái là khủng khiếp một phần, nghĩa là sợ hãi một phần, thấy Đức Phật là một cái nhà gọi là trí tuệ siêu việt, không có kính hiển quy, không có cái gì hết, nhưng với cái tâm thức của Ngài có thể thấy được tất cả mọi cái sự diễn biến của một chúng sanh. Các đại Bồ Tát lại cũng như vậy, học tất cả các pháp của các Đức Phật một cách rành rẽ, tâm an trú được vô cùng vững chắc, ở đâu các Ngài cũng đều cảm hóa tất cả mọi loài, hiện thân trong khắp vô lượng của Phật mà không kiêu mạn, chỉ vì thương xót tất cả chúng sanh, đầy đủ hết thảy những pháp của Phật, bao nhiêu kinh điển thuộc Bồ Tát Tạng, các Ngài đều đã thông suốt đến chỗ thiết yếu, nhiệm màu tiếng khen đồng đãi đến khắp mười phương vô lượng Đức Phật đều cùng hộ niệm. Cảnh giới Phật trụ các Ngài trụ được, giáo pháp các đấng đại thánh đã lập, các Ngài lập được những gì các Đức Như Lai giáo hóa, các Ngài có thể tuyên bố rộng rãi và làm đạo sư cho tất cả Bồ Tát. Ở đây là nói những vị Bồ Tát, tiếng Phật là Bodhisattva, tạo dịch là Bồ Đề Tát Đoạ, tức là hữu thượng giác, ha, có nghĩa là khi mình đã giác ngộ rồi thì làm cho tất cả những chúng sanh khác đều giác ngộ. Thì những bậc Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, những vị này thực sự đó là những ngài đã thị hiện thôi. Ví dụ như ngài Văn Thù là Tam Thế Như Lai Khi Đạo Sư, Vi Nguyện Quảng Đại Nam Tinh Nghị Vô Biên Sắc Hải Vi Quốc Độ Đương Lai Phổ Kiến Hiện Thế Tông. Nếu mà ngài Văn Thù thực sự đó đã là thầy của ba đời chư Phật mà. Nhưng mà trong đời này đó, trong Hoa Nghiêm hội đó, thì Hoa Nghiêm Tam Thánh thì Phật là một cái vị đạo sư, bên cạnh đó có ngài Văn Thù và ngài Phổ Hiền, tức là hai vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ cũng như là lòng từ bi hay sự hiểu biết, thì hiện trong cuộc đời này thôi. Chứ còn Tam Thế Như Lai Chi Đạo Sư, ba đời Như Lai, ngài đã là thầy của chư Phật. Bi Nguyện Quảng Đại Nam Tinh Nghị, với cái lòng từ bi quảng đại thật là khó nghĩ bằng, vô biên sắc hải vi quốc độ, không có một cái quốc độ nào mà không có sự hiện thân của Bồ Tát. Có thể Bồ Tát hôm nay tới chùa Giác Hải, tới chùa Hải Đức tại Gainesville, mình cũng đã biết hôm nay là thể hiện của Quán Thế Âm Bồ Tát, vô biên sát hải vi quốc độ, đương lai phổ kiến hiện Thế Tông, tức là ở một thời điểm tương lai, Văn Thù sẽ trở thành vị Phật tên là Phổ Kiến Như Lai, cũng chánh biến tri minh hành tức thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ địa ngự trường phu thiên em sư Phật Thế Tôn. Rằng là Bồ Tát Văn Thù là như thế, Phổ Hiền tức là bạch nha lục tượng vi bảo tọa chế độ vận hành tác tầng thân qua tạng thế giới sinh trưởng tử thập phương sắc độ hiện toàn thân, tức là ngài Phổ Hiền là Phu Gan Bodhisattva, tức là ngài Bồ Tát này luôn luôn ngồi trên cái con voi trắng. Voi trắng là tượng trưng cho cái nghiệp đã sạch, gọi là bạch nghiệp, và sáu ngàn đây là tượng trưng cho bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, tức là sáu đức tính của vị Bồ Tát. Lục nha bạch tượng vi bảo tọa chế độ vận hành tác tầng thân, tức là ngài luôn luôn làm những cái hạnh nguyện của những vị Bồ Tát. Thập phương pháp giới sinh trưởng tử, tức là ngài làm vị trưởng tử trong mười phương vô biên thế giới. Lục độ lục nha bạch tượng vi bảo tọa chế độ vận hành tác tầng thân, hoa tạng thế giới sinh trưởng tử thập phương sắc độ hiện toàn thân. Trong mười phương vô biên thế giới đó thì Phổ Hiền là vị trưởng tử hiện ra trong tất cả các cái pháp hội để mà đại chúng được nương nhờ. Giống như trong pháp hội Hoa Nghiêm thì cái phẩm thứ 81 là riêng nói cho ngài Phổ Hiền, và ngài đã phát những hạnh nguyện trong đó. Mỗi buổi sáng hay chùa chúng ta cũng thường tụng là những giả lễ kính chư Phật, vị giả sinh tấn Như Lai, tâm giả quan tu cúng dường, tự giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thính chuyển pháp luân, thất giả thính Phật trụ thế, văn giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thượng chúng sanh, và thập giả phổ gia hiệu hướng. Nhưng điểm đó kia dừng rồi đó. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận đời nhất thiết chư chứng ngại, diễn kiến bỉ Phật A Di Đà, tích đắc vãng sanh an lạc sắc. Cái này mới là quan trọng. Ngài Phổ Hiền chính là vị tổ của Tịnh Độ Tông, phải nói cho rõ như vậy. Tức là ngài phát nguyện rằng nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, nguyện con khi đến lúc lâm dục, tức là muốn sanh khi lâm chung, cái mạng này, người ngã đang dục mạng chúng ta tận từ nhất thiết kia cái ngã, tất cả những cái sở tri chiếu không có còn nữa. Diện kiến vị Phật A Di Đà, ngài phát nguyện rằng thấy và nghe được Đức Phật A Di Đà. Thấy và nghe Đức Phật A Di Đà trong cái kinh Quán Vô Lượng Thọ thì chỉ những ai sinh ở thượng phẩm thượng sanh thì về đó mới thấy được hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Còn những người mà sinh đó trung phẩm thượng sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh thì nhiều lắm là thấy được hóa thân của Đức Quan Thế Bồ Tát. Nhưng những ai sinh về hạ phẩm hạ sanh thì 12 tiểu kiếp mới ra khỏi cái thai tạng của hoa sen, tức là nằm nhắm mắt hoài 12 tiểu kiếp. Một kiếp như vậy là 7 triệu năm, mà 1000 kiếp như vậy mới thành một tiểu kiếp, mà 12 tiểu kiếp như vậy là cứ nằm nhắm mắt hoài. Nhưng mà nhắm mắt nhưng mà không bị sinh tử luân hồi, cho nên đây gọi là cái cảnh giới của phàm thánh đồng cư tịnh độ. Dù sao đi nữa, khi chúng ta về một cái thế giới như vậy là một cái cõi an ổn để chúng ta có thể nương vào trong cái thế giới này để mà tồn tại, chúng ta không có bị luân hồi sinh tử chi phối nữa. Vâng, thì từ ngày bây giờ là đúng 2 giờ 2 tiếng đồng hồ, thì chúng tôi nghĩ rằng buổi sáng thì theo bác sĩ Đức nói là nên 2 tiếng để việc quay phim nó cũng tiện lợi, và buổi sáng quý vị cũng còn tỉnh táo, còn buổi chiều thì mỗi lần tiếng 10 phút thôi, nghe nhiều quá không nhớ hết. Thì quý vị nghe tiếng 10 phút xong nghỉ, sao mà thầy khám sẽ giảm 1 tiếng 10 phút nữa. Tôi còn trở lại với quý vị nữa, thì hy vọng là sẽ hướng dẫn quý vị theo cái tinh thần tu học của pháp môn Đại Thừa, nhất là pháp môn tịnh độ. Dĩ nhiên là không phải tịnh độ là nhất, nhưng mà cái căn cơ của tịnh độ đó nhiều người có thể dễ dàng thông đạt hơn. Người tu thiền thì nói mình tu thiền là nhất, người tịnh độ là nói mình tu tịnh độ là nhất. Vậy thì ai đúng và ai sai đó quý vị? Ai đúng? Ai cũng đúng hết. Mà ai sai? Ai cũng sai. Vậy thì cái gì đúng cái gì sai? Thực sự ra thì chân lý nó không nằm ở nơi đúng hay sai, mà chân lý nó nằm bên trên cái đúng hay cái sai. Đa phần là chúng ta muốn kéo chân lý về mình, nên mình mới chứng minh cái của mình là đúng. Nhưng mà thực sự ra chân lý nó không nằm chỗ đúng hay là sai. Người tu thiền vẫn tốt, người tu tịnh độ vẫn tốt, người tu theo kim cương thừa vẫn tốt, tùy theo cái khế kinh, khế lý và khế cơ nó hợp với cái nào thì quý vị cứ tu, chứ đừng có nói cái pháp môn của mình là nhất, chuyện nó không có. Cái nào cũng Phật nói ra hết, chứ không có chư tổ nói ra hết. Nhưng mà tại vì khả năng mình chỉ có thể dùng hợp tới đó, có thể hiểu biết tới đó, thì mình đâu có nói tốt hay là xấu. Chứ còn như ra chợ thì có người lựa sầu riêng mua, mà có người không thể mua, phải không? Thì cái chuyện đó là ăn thua do cái sự thích hợp của mình, sự tu học mà cũng vậy thôi. Vâng, thì cũng mong rằng trong những ngày chúng tôi ở đây, quý vị có những cái thắc mắc gì, chuyện chung hoặc là ngay cả những chuyện riêng thì cũng có thể hỏi riêng được quý thầy, thì vẫn ở đây cho tới 31 mới biết. Thì đây là những cái giờ phút cũng rất là tốt để chị Tăng và cả hội gặp gỡ quý vị cũng như hành trì giáo pháp của Đức Phật. Bây giờ mời quý vị đứng lên để hồi hướng. Cơm trưa hay là phải